Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sống trong cuộc đời ai chúng ta cũng có một điều gì đó để mà chờ đợi. Cuộc sống mà không chờ đợi thì cuộc sống thật là vô nghĩa. Nếu cuộc sống mà không có sự chờ đợi, con người đi lang thang giống như mình đi mà không có một định hướng, không có một lý tưởng. Sự chờ đợi ở đây cũng có thể được hiểu như là những dự phóng cho tương lai, cho những kế hoạch, cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Có người nào sống trong cuộc sống hàng ngày mà không có dự phóng tương lai, trong năm tới tôi sẽ làm cái gì? Tôi sinh con ra, tôi lo lắng cho các con đi học hành, đỗ đạt để sau này có bằng cấp, để thăng tiến và thành đạt trong đời. Rồi bản thân chúng ta cũng phải có những dự phóng cho tương lai, có những chờ đợi, có những kế hoạch. Và khi chúng ta chọn một cái kế hoạch, một dự phóng nào đó, thì chúng ta tập trung tư tưởng, đầu tư trí tuệ và đầu tư tài chính, kinh tế, tâm huyết cho cái dự phóng ấy, để hy vọng dự phóng ấy nó được thực hiện. Người nào sống ở đời mà không có dự phóng tương lai thì là không thể nào mà sẽ có một cuộc sống an bình và tốt đẹp. Đối với chúng ta, quý ông bà và anh chị em là những người công giáo, là những người đang sống trong cuộc đời, chúng ta có bổn phận trần thế đối với gia đình, đối với xã hội, đối với con cái, đối với tương lai, đối với bản thân và đối với những người xung quanh. Tuy vậy, vì là người tín hữu tin vào Chúa, cho nên chúng ta cũng phải có sự chờ đợi Chúa trong cuộc đời của mình nữa. Bởi vì nếu sự chờ đợi những dự phóng tương lai của cuộc sống mà đi song song hòa nhịp với sự chờ đợi Chúa, thì chúng ta tin cậy vào quyền năng của Chúa sẽ giúp cho những dự phóng của chúng ta được thực hiện. Và đức tin vào Chúa sẽ làm cho cuộc sống này có ý nghĩa. Đức tin vào Chúa có thể như một điều đoan chắc với chúng ta rằng những gì chúng ta cầu xin thì Chúa nhận lời. Vì thế cho nên mùa vọng đã khởi đầu, cũng là khởi đầu của năm phụng vụ mới, để nhắc cho chúng ta ở trong cuộc đời này chúng ta có cái gì để mà chờ đợi không? Chắc chắn có rất là nhiều điều cho chúng ta chờ đợi. Tuy vậy, mỗi người tín hữu khi bước vào mùa vọng, chúng ta cũng đặt câu hỏi cho mình là chúng ta có chờ đợi Chúa hay không? Chờ đợi Chúa như thế nào? Chúa Giê-xu đã đến là một con người ở trong lịch sử, có quê hương, có gia đình. Chúa Giê-xu đã đến trần gian không phải là một nhân vật huyền thoại. Người đã đến cách đây hơn 2.000 năm, Ngài là trung tâm của lịch sử. Nhưng Chúa Giê-xu còn đến một lần thứ hai nữa, mà giáo hội dạy chúng ta rằng đó là ngày tận thế. Vì thế mà lời Chúa hôm nay Thánh Luca nói với chúng ta, thế gian này sẽ có một hồi kết thúc, mặc dù là không biết đến bao giờ. Vậy nếu Chúa Giê-xu đã đến lần thứ nhất như một con người trong lịch sử, có quê hương, có gia đình, thì Ngài sẽ đến lần thứ hai cho đến vào lúc tận cùng của thời gian. Nếu lần thứ nhất Ngài đến trong âm thầm như một hình hài bé thơ ở hang đá Bethlehem, lần thứ hai Ngài sẽ đến một cách huy hoàng như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vì thế mà khi chúng ta nói đến chờ đợi Chúa, trước hết chúng ta nói đến việc chờ đợi Chúa đến vào ngày tận cùng của thời gian, mà ta gọi vẫn gọi là ngày tận thế. Nhưng mà xem ra ngày tận thế thì xa vời lắm thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì biết bao nhiêu thế hệ còn sống chưa đến ngày tận thế. Có những cái rất cụ thể đối với chúng ta, đó là con người chúng ta đang sống ở thế gian, ai cũng chắc chắn một điều là dù trường thọ cao niên, hay là giàu có hoặc là nghèo nàn, thì rồi đến lúc chúng ta phải kết thúc cuộc đời mà nhắm mắt xuôi tay để trở về với cát bụi. Vì thế mà sự chuẩn bị đón Chúa đến xa xăm nhất là Chúa đến vào lúc tận thế. Nhưng mà cụ thể hơn, cá nhân đối với mỗi người, Chúa sẽ đến với chúng ta vào lúc chúng ta kết thúc cuộc đời. Không ai có thể nói được rằng tôi phải 100 tuổi mới chết. Không ai có thể nói được là tôi năm này mới chết, mặc dù chúng ta có nhiều dự phóng tương lai. Kể cả những nhân vật quan trọng trong giáo hội và quan trọng trong xã hội, có những người đang ôm ấp biết bao nhiêu cái mộng tương lai rất là tốt đẹp cho nhân loại, cho giáo hội và cho công ích. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó thì dường như Chúa thấy cần phải để cho người ấy nghỉ ngơi, cần phải chấm dứt cuộc đời, chẳng ai chối cãi được. Vì thế mà cái sự chờ đợi mà ta hiểu gần hơn, cụ thể hơn, đó là sự chờ đợi khi Chúa đến vào lúc chúng ta kết thúc cuộc đời. Nhưng mà thế vẫn còn xa, bởi vì chúng ta vẫn còn có cái gần hơn, thưa quý ông bà và anh chị em. Đó là Chúa đang đến mỗi giây mỗi phút ở cuộc đời chúng ta. Mà lý tưởng của người Công giáo là tìm kiếm Chúa. Chúng ta theo đạo, chúng ta tin vào Chúa, chúng ta học giáo lý, chúng ta cầu nguyện, chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta rước mình thánh Chúa, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Để làm gì? Để chúng ta càng ngày càng gần Chúa hơn. Vậy có bao giờ chúng ta là người Công giáo, chúng ta nghĩ rằng thì là Chúa đến gần tôi, và hôm nay thì Chúa đến gần tôi hơn ngày hôm qua, năm tới Chúa đến gần tôi hơn năm qua, và dần dần tôi thấy lớn lên trong đời sống đức tin, và tôi cảm nhận rõ ràng Chúa đang ở trong cuộc đời tôi. Chúa nhắc bảo tôi hãy làm cái này và đừng làm cái kia. Chúa cho tôi niềm vui khi tôi làm được một việc thiện, và Chúa quở trách tôi, làm lương tâm tôi áy náy khi tôi làm một điều xấu. Đó mới là điều quan trọng đối với người tín hữu chúng ta. Bởi vì nếu chờ đợi Chúa ở thời tận thế thì nó xa vời quá. Không phải là ảo tưởng, nhưng mà nó xa vời. Chờ đợi Chúa đến vào lúc cuối của cuộc đời cũng còn xa. Nhưng mà chờ đợi Chúa đến mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta thì rất là gần, rất là cụ thể, và nó thôi thúc chúng ta có một cái gì đó mà chờ đợi. Và cái sự chờ đợi ấy chúng ta sẽ cảm thấy dần dần mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày gần hơn. Cũng như chúng ta chờ đợi để đón người nhà ở sân bay đi nước ngoài lâu năm trở về. Chúng ta nhìn cái đồng hồ, chúng ta biết là giờ ấy máy bay sắp hạ cánh. Chúng ta nhìn thấy những cái dấu hiệu cho biết là người nhà chúng ta đang đến. Chúng ta nhìn thấy người nhà chúng ta đang dần dần đi ra cửa rồi. Chúng ta thấy những tín hiệu ấy, các cái tín hiệu dần dần ấy nuôi dưỡng niềm vui và làm tăng thêm niềm vui của chúng ta. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, mùa vọng nhắc chúng ta chờ đợi Chúa như vậy. Thứ nhất là chúng ta suy tư về việc Chúa sẽ đến trong vinh quang như chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Thứ hai, chúng ta sẽ nghĩ đến Chúa sẽ đến vào lúc cuối cùng của cuộc đời mỗi người mà chẳng ai biết là giờ nào. Nhưng mà chắc chắn sẽ có giờ ấy, không ai có thể giỏi giang đến mức nào, giàu có đến mức nào, uyên thâm học hành giỏi giang đến mức nào mà tuyên bố là không có cái giờ ấy đối với mình. Bởi vì trước đây vài chục năm chúng ta không hiện diện, sau đây vài chục năm chúng ta cũng chẳng tồn tại trên thế gian này. Nhưng điều quan trọng hơn, mà cụ thể hơn, giáo hội mong muốn mùa vọng về, đó là chúng ta hãy nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời. Tôi xin cam đoan với quý ông bà và anh chị em, nếu mà chúng ta cảm thấy được điều ấy thì đi lễ chúng ta vui, cầu nguyện chúng ta thấy vui, rước mình thánh Chúa chúng ta thấy vui, mà tuân giữ các điều Chúa dạy chúng ta thấy vui. Nếu không, chúng ta giống như những người bước đi, những bước đi lang thang vô định, không biết mình đi đâu. Chúng ta sống như những người không có sự chờ đợi gì. Có nhiều người bất hạnh lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Có nhiều người sống mà không có biết mình sống để làm gì, không có ai mong ai chờ. Đi cũng không có người mong, về cũng chẳng có người đợi. Cuộc sống vô nghĩa, không còn ý nghĩa gì và trở nên vô dụng. Đó là ý nghĩa của mùa vọng mà chúng ta hãy cầu xin để trong những ngày này trước khi mừng lễ Giáng sinh, chúng ta nên nhận ra sự hiện diện của Chúa bằng việc dọn tâm hồn mình, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện để xứng đáng đón mừng lễ Giáng sinh. Amen.